Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 382. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian ngày 28 tháng 12 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí. Xin xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Đắc Pháp Tán Phật Chúng Chư Thần. Trường Hàng Thần Chủ Ngày câu thứ 9. Thiện căn quan chiếu chủ trú thần, đắc phổ sanh hỷ túc công đức lực giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư chú giải khai thị cho chúng ta là: chúng sanh ám ư đa dục, cố trầm luân trường dạ, dĩ pháp khai hiểu, hỷ túc di tiên, hỷ túc trí câu thị công đức lực, năng lệnh ly khổ đắc an lạc cụ. Giải thích này đều nói ra cho chúng ta nghĩa thú của pháp môn. Chúng ta nên học tập ra sao? Quả thực, mối lo lớn của chúng sanh lục đạo là đa dục. Đó gọi là biển dục khó lấp. Dục vọng của chúng sanh mãi mãi không có lúc nào thỏa mãn. Đây là một quan niệm sai lầm. Do bởi quan niệm sai lầm này, hại chúng ta đời đời thế thế vô lượng kiếp nay đọa lạc trong lục đạo tam đồ, khổ không nói nổi, thọ khổ nạn biết bao. Rốt cuộc vì nguyên nhân gì không biết. Nếu không phải những bậc đại thánh như Phật Bồ Tát chỉ điểm cho chúng ta, thì chúng ta vĩnh viễn không nghĩ ra. Cứ mãi cho rằng đa dục là nên, thấy người khác đều làm vậy, đuôi mù đi theo. Đuôi mù đi theo Phật Pháp nói là ngu si. Thanh Lương Đại Sư giảng chỗ này là án, không hiểu chân tướng sự thật. Dục vọng chắc chắn không phải chân thật, là một thứ vọng tưởng. Vọng tưởng này đối với chúng ta chắc chắn có chỗ hại, không có mảy may điều tốt nào. Đức Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này thị hiện gì chúng ta? Điều đầu tiên là thị hiện buông xuống toàn bộ dục vọng. Danh gian lợi dưỡng là thứ người thế gian tranh giành. Danh gian lợi dưỡng Ngài đều có, hơn nữa có rất dễ dàng. Ngài sanh ra trong nhà vua chúa. Nếu Ngài không xuất gia, Ngài sẽ kế thừa vương vị. Cổ nhân Trung Hoa đã nói: quý di thiên tử, phú hữu tứ hải. Dục vọng lớn bao người mong muốn, Ngài đều đạt được. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy. Đạt được thì bỏ hết đi, bỏ được thì tất cả những điều có được thấy đều bỏ hết. Vậy nói với chúng ta điều gì? Những thứ này chắc chắn không phải điều tốt. Bạn có được nếu không chịu bỏ thì rất dễ tạo nghiệp. Nghiệp này không phải nghiệp của người bình thường tạo. Người bình thường tạo nghiệp vì họ không có phước báo gì lớn, không có quyền thế gì lớn. Nghiệp họ tạo chẳng rộng, nghiệp tạo không lớn, rất hữu hạn. Nếu thân làm đế vương thì nghiệp tạo lớn, nghiệp tạo nặng. Mỗi ý nghĩ tự tư tự lợi đều chế định một chính sách gây hại cho trăm họ cả nước. Thí như bản thân muốn ham của cải, cho thu thuế của nhân dân nặng thêm một chút. Tội này nặng lắm. Hại nhân dân cả nước. Nếu họ hành thiện cũng rất dễ. Các vị đọc Liễu Phàm Tử Quân, Viên Liễu Phàm làm huyện trưởng. Ông thấy thuế ruộng của nông dân quá nặng, tô ruộng quá nặng. Ông giảm nhẹ một chút, nông dân cả huyện đều thọ phước, đều được lợi ích. Cho nên có quyền thế thì họ tạo phước cũng rất dễ, tạo nghiệp cũng rất dễ. Nhưng người có địa vị loại này thường xuyên tích công lũy đức thì ít, tạo tác tội nghiệp thì nhiều. Tại sao biết nhiều? Chính vì dục vọng của họ vô bờ. Nguyên nhân nằm ở đó. Xã hội Đông Tây Phương, chúng ta nghiêm túc yên lặng quan sát từ lịch sử, từ xưa chúng ta hiểu xã hội phương Đông tốt hơn phương Tây. Tây phương cuộc khởi lớn mạnh cũng chẳng qua gần 200-300 năm nay. Sau khi hướng theo cuộc cách mạng công nghiệp, hướng theo sản xuất cơ giới hóa, họ lớn mạnh lên. Chứ về trước đây họ không bằng Trung Hoa. văn hóa Trung Hoa. Thực tại mà nói, bất luận thời đại nào, người lãnh đạo quốc gia nếu chân chánh tuân thủ lời dạy của cổ thánh tiên hiền, thì nước của họ không bị diệt vong, mãi mãi chẳng suy. Triều đại này sắp vong, hoàng đế cuối đời bỏ đi hết ráo những lời dạy của tổ tông, mù tối trong đa dục, cho nên triều đại của họ mới diệt vong. Người có đức hạnh nắm lấy rồi thay đổi. Các vị xem sự đổi đời của các triều đại trong lịch sử Trung Hoa, chẳng phải hiện tượng này sao? Sau khi một triều đại dựng nên, có thể truyền mười mấy đời, hai mươi mấy đời, có thể truyền mấy trăm đời, chẳng phải chuyện dễ đâu. Tuyệt đối không phải nhờ vũ lực, không phải nhờ quyền mưu, là nhờ đức hạnh. Tổ tông tu thiện tích đức, đó gọi là có phước báo của một trăm đời, nhất định có con cháu một trăm đời hưởng thụ. Có phước báo mười đời, nhất định có con cháu mười đời hưởng thụ. Đây là đạo lý nhất định. Giá trị quan này ở Trung Hoa thời cổ xưa, do lời dạy đã mấy ngàn năm thâm căn cố đế trong lòng người Trung Hoa. Còn suốt hơn 100 năm gần đây, do sự xung kích của văn hóa phương Tây, rất nhiều người trẻ mất đi lòng tin đối với văn hóa cố hữu của mình, cũng là bị mê hoặc bởi văn hóa Tây Dương. Văn hóa phương Tây ngày nay đã phát triển đến đỉnh cao tương đối, có thể nói phát triển đến đỉnh cao nhất. Mang lại cho xã hội, cho nhân dân điều gì? Về đời sống, quả thực có một chút tiện lợi, nhưng các vị nghĩ lại cho kỹ đi, cái giá phải trả là bao nhiêu? So sánh cả hai lại, quả thực là được không bằng mất. Chúng ta bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận thì minh bạch thôi. Văn minh Tây Phương đang phát triển không ngừng, phát triển đến cuối cùng là thế giới cùng quy về diệt tận. Nếu phát triển văn hóa Đông Phương thì trị an lâu dài, hiệu quả khác nhau. Tư tưởng của người Tây Phương thực tại nói đúng như câu của Ngài Thanh Lương: ám ư đa dục. Dục vọng vĩnh viễn không lấp đầy nổi, vẫn hô cao vọng. Tham lam là động lực tiến bộ xã hội. Hay nói cách khác, xã hội vì sao có tiến bộ, khoa học kỹ thuật vì sao phát triển? Tham sân si. Nếu con người không có tham sân si, xã hội sẽ không tiến bộ. Tư tưởng này của họ, cách nói, cách làm này trái ngược 180 độ với đạo của Thánh Hiền. Bây giờ chúng ta dần dần giác ngộ. Chính người Tây Phương hiện tại cũng bắt đầu giác ngộ. Vì sao? Cơ hồ đã thấy ngày tận thế. Vậy là sợ hãi. Vấn đề xã hội hiện nay giải quyết ra sao? Nghĩ rất nhiều phương pháp đều là giải quyết từ sự. Giải quyết về sự không xong. Nêu ví dụ rõ ràng nhất, bảo vệ môi trường. Ý thức bảo vệ môi trường hiện tại có thể nói đều phổ cập mỗi một quốc gia, khu vực, hơn nữa hết sức xem trọng. Vì môi trường chúng ta bị ô nhiễm đã đạt đến mức vô cùng nghiêm trọng rồi. Vấn đề này có thể giải quyết được chăng? Khi tôi giảng kinh có nói mấy lần, không giải quyết được. Sao không giải quyết được? Phương pháp này trị ngọn chứ không trị gốc, cho nên không có cách nào giải quyết. Nếu thật sự muốn giải quyết, phải ra tay từ gốc rễ. Gốc rễ là gì? Là tham sân si. Tức diệt tham sân si, vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên được giải quyết. Tham sân si là ô nhiễm trong tâm, chúng sanh hữu tình. Bệnh này nặng lắm. Cảnh giới bên ngoài, Phật Pháp nói hay lắm. Y báo chuyển tùy theo chánh báo. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, môi trường chúng ta mới thanh tịnh. Đây mới là biện pháp trị gốc. Không hạ thủ thanh tịnh về thân tâm, chỉ nghĩ phương pháp về vật chất bên ngoài thôi thì không có cách gì đạt được mục tiêu. Hiện tại rất nhiều nhà khoa học, kẻ chí sĩ hàng ngày bận tâm, lo lắng. Môi trường ô nhiễm càng rộng từng ngày. Mở rộng không có cách nào giảng hội. Hiện tại rất nhiều gia súc mang những căn bệnh truyền nhiễm. Đây đều là thứ không thể thiếu trong đời sống của nhân loại trên địa cầu. Thịt bò, thịt dê, là món ăn chính của người ngoại quốc. Thịt gà hiện nay thường nghe ôn dịch lan tràn trong những gia súc này. Nước biển bị ô nhiễm, cá trong biển cũng bị ảnh hưởng. Đây là những thứ các vị ăn đều mang bệnh khuẩn nghiêm trọng. Người ăn chay chúng ta làm sao? Người ăn chay cũng không ngoại lệ. Những bệnh khuẩn này ô nhiễm cả đất đai, ô nhiễm nguồn nước. Cho nên nói thực vật cũng trở nên nhiễm khuẩn, con người làm sao còn sống được? Mấy hôm trước, chủ tịch của Bái Hòa giáo nói chuyện với tôi, vô cùng có thể tương lai nước bị ô nhiễm, phiền phức này lớn lắm. Vì sao địa cầu trở nên thế này? Mặt Nam Cực của Nam Bán Cầu bây giờ mọi người đều biết, tầng ozone bị phá hủy thủng rồi. Khí quyển ngoại vi trái đất, tầng ozone là nhân tố bảo vệ trái đất vô cùng quan trọng. Nó cản lại tia tử ngoại của ánh sáng mặt trời. Nếu tầng ozone bị thủng thì tia tử ngoại mặt trời chiếu trực tiếp vào thân người, con người rất dễ bị ung thư da. Cho nên ở khu vực Úc Châu, các học sinh hiện tại đều phải mặc quần áo dài, đội mũ. Tôi thấy sau mũ của họ giống như có khăn quàng cổ vậy. Ngay cả trên mũ cũng giống hệt mũ trùm đầu của Trung Hoa, mũ trùm chống rét đội mùa đông ấy, sợ mặt trời chiếu. Sự phá hoại này toàn do con người gây ra. Sinh thái tự nhiên của địa cầu bị lòng tham của chúng ta, bị tham sân si phá hoại cả. Sau đây giảng Trầm Luân Trường Giảng. Lời giảng này rất đáng thương. Chúng ta có mấy người giác ngộ? Trường giả này là lục đạo luân hồi. Các vị không thể ra khỏi lục đạo. Đích thực như Kinh Địa Tạng đã nói, chắc chắn thời gian trong ba đường ác dài. Thời gian trong ba đường thiện ngắn. Chính chúng ta tỉnh lại, bình tâm tịnh khí để phản tỉnh thì biết. Một đời này chúng ta vô cùng may mắn được thân người. Được thân người rồi, cả đời chúng ta từ lúc sanh ra đến giờ, trong mấy chục năm đã làm được chuyện gì? Đừng dùng tiêu chuẩn khác, hãy dùng thập thiện nghiệp đạo rất đơn giản làm tiêu chuẩn. Tự mình kiểm tra lại mình xem. Chúng ta từ sáng đến tối khởi tâm động niệm đãi người tiếp vật, tương ứng với thập ác nhiều hay tương ứng với thập thiện nhiều? Tự mình biết. Nếu tương ứng với thập ác nhiều thì sau khi chết chẳng phải đi vào ba đường ác sao? Đó chính là Địa Tạng Bồ Tát nói không dễ gì độ các vị vào nẻo người, làm sao xoay chuyển các vị lại được đây? Đích thực chính là chuyện như vậy. Ngu si đến cực độ, còn tự cho mình là thông minh. Nếu chúng ta không tiếp xúc Phật Pháp, cả đời này chúng ta cứ hồ đồ. Vĩnh viễn không thể rời khỏi. Tóm lại là đời quá khứ có tu chứa chút thiện căn, đời này được thân người còn có thể gặp gỡ Phật Pháp. Gặp Phật Pháp quan trọng nhất là phải giác ngộ, phải quay đầu, phải đoạn dục, chúng ta mới có hy vọng thoát khỏi. Phật Tổ làm mẫu mực cho chúng ta, làm tấm gương tốt. Vì sao Ngài có thể thành Phật thành Tổ? Ngài không có dục vọng với thế gian này. Trong thế gian này thật sự chẳng tranh với người, chẳng cầu với đời. Không tranh không cầu, vậy đến thế gian này làm gì? Đến thế gian này để làm tấm gương cho chúng sanh, giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh quay đầu. Người này chúng ta gọi họ là bậc tái lai. Ngài đến làm trọn lòng đại từ đại bi. Ngài không phải vì mình, Ngài đến là vì chúng sanh. Chúng ta kính ngưỡng đối với người này, tôn kính noi gương đối với người này. Chúng ta phải học tập với Ngài. Phật Bồ Tát Cổ Thánh Tiên Hiền vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, vậy chúng ta mục đích là khiến chúng ta giác ngộ. Điều các ngài có thể làm với chúng ta chính là khai thị. Tự chúng ta phải có năng lực ngộ nhập. Bốn chữ khai thị ngộ nhập, hai chữ đầu là thầy, hai chữ sau là học trò. Nếu chúng ta không ngộ, không thể khế nhập, thì cũng uổng công. Nhất định phải giác ngộ. Giác ngộ chính là thấy rõ. Khế nhập chính là buông xuống. Buông xuống thì khế nhập. Buông xuống điều gì? Buông dục vọng xuống. Gốc của dục vọng là ngã chấp. Đây là điều chúng tôi thường khuyến khích đồng học. Gốc là tự tư tự lợi. Khi nào chúng ta dứt bỏ được tự tư tự lợi thì học Phật sẽ thuận buồm xuôi gió. Năng giải, năng hành, năng chứng. Ý nghĩ tự tư tự lợi không thể buông xuống, thì tính giải hành chứng đều bị chướng ngại. Chúng ta không có cách nào tin tưởng đối với Thánh giáo, không thể lý giải, không biết tu hành, đương nhiên càng không thể chứng quả. Nguyên nhân gì? Tự tư tự lợi. Phải biết vô lượng kiếp này chúng ta học Phật tuyệt đối không phải mới đời này, nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đều đã từng gặp Phật pháp, thiện căn thâm hậu, tại sao không thể thành tựu? Chưa buông tự tư tự lợi xuống, chấp trước kiên cố. Cho nên mặc dù đời đời kiếp kiếp lắng nghe kinh giáo, cũng thích tu hành, song thủy chung chẳng thể lìa khỏi lục đạo. Thủy chung không thể lìa khỏi tam đồ, không thể lìa khỏi lục đạo thì chắc chắn sẽ đọa tam đồ. Vậy nghĩ xem có gì đáng để kiêu ngạo không? Hiểu rõ đạo lý này, có chịu làm không? Phật đắng miệng thương lòng, trong tất cả kinh luận không biết nói bao nhiêu lần khuyên chúng ta thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết. Lời này thật là đắng miệng thương lòng, khuyên chúng ta phải chấp nhận, phải giữ gìn, phải y giáo phụng hành. Đây là tự lợi. Vì người diễn thuyết, đây là lợi tha. Vì người diễn, diễn là làm cho người khác xem, biểu diễn cho người khác xem. Thuyết là vì người giải thích. Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình làm gương mẫu cho chúng ta xem. Ngài tám tướng thành đạo là diễn, 49 năm giảng kinh thuyết pháp là thuyết. Vì người diễn thuyết, nói và làm đều nhất trí. Chúng ta tin tưởng, trong đoạn kinh văn này pháp môn Bồ Tát tu chú trọng ở hỷ túc. Phổ sanh hỷ túc, hai chữ này là khí cư. Thật sự thế nào? Hỷ là hoan hỷ, túc là mạng túc. Hai chữ này rất không dễ làm. Cách làm ra sao? Trong kinh Phật thường hay dạy chúng ta tự nhiếp lục độ. Có thể làm hỷ túc. Trong kinh luận thường giảng thường sanh hoan hỷ tâm, Nếu không phải pháp hỷ sung mãn, tâm hoan hỷ làm sao sanh khởi được? Nếu muốn pháp hỷ sung mãn, các vị không thể khế nhập Phật pháp, thì pháp hỷ nào đến? Sự khế nhập này là chứng nhập. Hành y giáo phụng hành, nếu hành nhập cảnh giới thì các vị mới được pháp hỷ. Có thể thấy chữ này có độ sâu tương đối. Nhất là sau hỷ thêm túc, mức thấp nhất cũng là địa thượng Bồ Tát mới có thể xưng túc. Nói cho nghiêm túc, hỷ túc này là địa vị gì? Địa vị đẳng giác Bồ Tát mới có thể gọi là hỷ túc. Thập địa Bồ Tát là tương tự với hỷ túc. Đẳng giác Bồ Tát là hỷ túc viên mãn. Do đó có thể biết vị thiện căn quang chiếu chủ trú thần là hóa thân của Như Lai, không phải người bình thường. Người bình thường sao có thể hỷ túc được? Đây là điều chúng ta phải biết. Người làm học trò chúng ta, điều quan trọng nhất phải biết kiến hiền tư tề, thấy Phật Bồ Tát cũng là phàm phu tu thành. Chúng ta xem Ngài, tự mình nhất định phải phát tâm, ta phải giống như Ngài, ta phải học tập Ngài, phải noi gương bắt chước Ngài, phải phát tâm như vậy. Tâm này phải dũng mãnh. Một đời này chúng ta sẽ thành tựu. Thành Phật phải cần ba đại A Tăng kỳ kiếp. Phật nói lời này dụng ý rất sâu. Ý nghĩa quan trọng nhất là khuyên chúng ta phải có hàng tâm, phải có tâm tu học lâu xa. Ý nằm ở đây. Chân chánh thành Phật, chúng ta ngày nay đọc Hoa Nghiêm, giáo nghĩa của kinh Hoa Nghiêm, một đời thành tựu chẳng phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, chẳng phải vô lượng kiếp. Chúng ta ở phần cuối xem Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học không biết sao. Thiện Tài Đồng Tử là một đời thành tựu viên mãn. Vì sao Thiện Tài có thể một đời thành tựu viên mãn? Không có gì khác, thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Tinh tấn không mỏi, ngày ngày nâng cao hướng thượng cảnh giới của mình. Ngài tham phỏng các thường dân tỳ kheo, Ngài thành sơ trụ Bồ Tát. Tham phỏng hải dân tỳ kheo, Ngài nâng lên thành nhị trụ Bồ Tát. Tham phỏng diệu trụ tỳ kheo, Ngài lại nâng lên tam trụ Bồ Tát. Cuối cùng tham phỏng Phổ Hiền Bồ Tát, viên mãn thành Phật. không ngừng nâng cao hướng thượng cảnh giới của mình. Ngài có thể làm được, tại sao chúng ta không làm được? Chỗ này chúng ta phải nghĩ kỹ. Ngài có thể xả phiền phức của chúng ta, hiện nay chúng ta không chịu xả. Chúng ta trong quá trình tu học đều cần gì? Thêm túi nặng cho mình, thêm gánh nặng cho mình. Các vị chẳng có cách nào nữa. Các ngài chắc chắn không chịu thêm áp lực nào cho mình. Không ngừng xả đi, không ngừng buông xuống. Cuối cùng buông xuống, không sở hữu gì, viên mãn thành Phật. Buông chấp trước xuống, buông phân biệt xuống, buông vọng tưởng xuống. Cách tu của các ngài là đây. Mỗi lần ngài tham phỏng một vị thiện tri thức, đoạn kinh văn cuối cùng luyện đức lễ tự, luyện đức là biết ơn báo ân mà hiện nay nói. Lễ là cung kính, tự là ý gì? Tự là tâm địa thanh tịnh, một mắt lại chút gì, đó là tự. Vĩnh viễn giữ niềm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác của mình. Một khó khăn lớn nhất của chúng ta học Pháp ngày nay là học thành ra Pháp chấp. Không buông xuống. Đương nhiên, đang sơ học thì cần phải qua quá trình này. Mỗi người không thể tránh khỏi trải qua quá trình này. Nhưng khi nào các vị chân chánh giác ngộ thì buông xuống. Buông xuống rồi mới lãnh hội tự tánh. Nếu ngày nay chúng ta học Hoa Nghiêm, đem Hoa Nghiêm làm bảo bối, không chịu buông xuống, chúng ta bèn chết trong lời dạy Hoa Nghiêm. Bản kinh này là Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị bị chuyển bởi kinh, đây không phải ý của Phật. Hội Lăng Nghiêm giảng nhược năng chuyển cảnh tác động Như Lai. Trong đàn kinh, Pháp Đạt Hiền Sư niệm kinh Pháp Hoa 10 năm, nói với Lục Tổ. Lục Tổ khai thị cho ông. Sau khi ông giác ngộ, ông nói mấy câu rất hay. 10 năm trước ông bị Pháp Hoa chuyển, bây giờ giác ngộ quay đầu lại chuyển Pháp Hoa. Học 10 năm trước là kinh Pháp Hoa của Thích Ca Mâu Ni Phật, bây giờ ngộ rồi là kinh Pháp Hoa của tự tánh. không phải của Thích Ca Mâu Ni Phật là tự tánh, đó là thành tựu. Như thế mới thật sự có thể thị túc. Chúng ta tu học ngày nay, mức thấp nhất chúng ta chấp trước đối với Phật Bồ Tát. Trong giai đoạn hiện giờ thì có thể, với thế pháp nhất định phải buông xuống triệt để, mới có thể nâng cao cảnh giới của các vị lên một bậc. Nếu đối với danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần trong thế pháp các vị không buông xuống thì Phật pháp các vị không bước vào nổi một mảy may. Giống như chúng ta lên lầu, các vị không buông xuống tầng thứ nhất, làm sao có thể lên tầng thứ hai? Các vị không buông xuống tầng hai, sao có thể lên đến tầng ba? Đây là lầu 8, buông xuống được lầu 7, các vị mới có thể lên lầu 8. Nếu các vị tham luyến rời bỏ không được thì các vị sẽ không tiến bước được. Đạo lý cạn rõ này rất dễ hiểu, phải cặn kẽ thể hội. Không xả thì không thể nhập cảnh giới, không xả thì không thể được hỷ túc. Chúng ta thấy có những đồng học khác nhau, đồng học xuất gia cũng không ngoại lệ, học rất gian khổ. Vẫn lắm phiền não như xưa, lo lắng, khúc mắc rất nhiều. Vậy là sai rồi. Xuất gia, Phật nói hay lắm. Trong kinh Phật nói có 4 loại: nhà điền trạch, nhà phiền não, nhà tam giới, nhà sanh tử. Các vị xuất gia nào? Chúng ta quan sát kỹ càng, nhà nào cũng chẳng xuất. Nhà cửa điền trạch, các vị ra khỏi nhà cửa rồi đến chùa chiền vẫn cư tranh đất ruộng, chẳng xuất. 4 loại nhà chẳng ra khỏi nhà nào. Miếu càng xây càng to, đồ chúng càng lúc càng đông, bản thân càng cảm giác được vinh quang, làm sao xuất gia được? Đây cũng là thuộc về nhà cửa thôi, chưa xuất. Chúng ta lại xem một số đạo tràng thời xưa. Tôi ít đi, nhưng tôi đọc không ít sơn chỉ. Thấy người xưa ghi chép, mặc dù đạo tràng lớn, nhưng nơi trụ trì ở không lớn, mỗi bề chỉ vuông một trượng. Thuyết minh này có ý nghĩa gì? Thuyết minh họ đích thực xuất gia, họ đích thực xả, không lưu luyến, không chấp trước, không phân biệt, kiến lập đạo tràng không phải vì mình, vì chúng sanh, là nơi giáo hóa chúng sanh. Giống như trường học, học sinh đông, không thể không mở thêm phòng học, không thể không xây nhiều giảng đường, là ý này. Chắc chắn không phải vì mình, đời sống của mình vẫn đơn giản vậy, vẫn chất phác vậy. Đó là chính xác. Những điển hình mà cổ thánh tiên hiền đã làm những mô phạm này, chúng ta có thể hội hay không? Thánh nhân nói hay lắm, danh vị gọi là món báo, không phải nên tranh giành. Cần có đại đức mới có thể đứng ngồi ấy. Chúng ta nghĩ xem vì sao? Trách nhiệm quá lớn, sứ mạng rất nặng. Các vị phải thật sự hiểu đạo lý này. Danh vị sao dám tranh? Cổ thư, thượng cổ ghi chép, có người là Hứa Do, người ta mời ông làm hoàng đế. Tin truyền đến nơi, ông bỏ chạy vào non sâu không ló mặt ra. Nguyên nhân vì sao? Sợ mình làm sai việc, xin lỗi người thiên hạ. Những điều đó đều là Phật Bồ Tát thị hiện, bảo chúng ta danh vị không nên tranh. Quyết định nhường cho người có đại đức đại năng, chúng ta ủng hộ họ, chúng ta hiệp trợ họ. Như thế mới làm đúng. Đặc biệt là Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp vô tranh. Tranh thì có lỗi. Tâm tranh giành thì không thanh tịnh. Niệm niệm nhất định phải vì xã hội, vì chúng sanh. Người hiện tại nói là hy sinh phụng hiến, tạo phước vì xã hội, tạo phước vì chúng sanh. Ngày nay trọng tâm tạo phước vì xã hội là giúp xã hội an định, giúp thế giới hòa bình. Vì chúng sanh là giúp chúng sanh có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Đây là bước đầu. Bước tiếp theo giúp chúng sanh giác ngộ. Điều này nhất định phải ra tay từ giáo học, hạ thủ từ giáo dục. Lâu xa đến nay, giáo học tôn giáo từng bị đại chúng xã hội ngộ nhận là mê tín. Phật giáo cũng không ngoại lệ. Sự ngộ nhận này đã rất sâu, làm sao có thể hóa giải hiểu lầm này? Đây là một bài toán khó. Bài toán khó này chúng ta cần phải giải. Nếu không thể hóa giải hiểu lầm này, chúng sanh không được lợi ích. Trước hết phải làm từ chính bản thân chúng ta. Chúng ta có nhận biết chính xác, không những chỉ là Phật giáo mà là giáo dục xã hội. Khi giảng kinh, tôi thường nhắc nhở mọi người, Thích Ca Mâu Ni Phật không phải thần, cũng không phải tiên nhân. Thích Ca Mâu Ni Phật là người. Ngài là người như thế nào? Hồi Ngài còn tại thế có tư cách thế nào trong xã hội? Chúng ta phải rõ ràng, phải thấy rõ. Dùng lời lẽ hiện đại nói, Ngài là một người làm công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Đây là tư cách chính xác của Ngài. Nếu chúng ta tôn trọng một chút nói, Ngài là một nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, đây là tôn trọng Ngài. Thực tế biểu hiện của Ngài, Ngài là người làm công tác nghĩa vụ, vô cùng tận trung giữ chức, trung với sự nghiệp dạy học của Ngài. Sao nói là đa nguyên văn hóa? Ngài bất kể quốc gia, bất kể chủng tộc, bất phân tôn giáo, hữu giáo vô loại, chẳng kể người nào đến thỉnh giáo với Ngài, Ngài đều hướng dẫn chân thành, từ bi. Dạy bảo bình đẳng, nhiệt tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh, không mỏi không mệt. Ngài làm thị phạm cho chúng ta. Chúng ta phải nên học tập. Học Phật chính là học theo tấm gương của Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải học cho giống. Hồi Đức Thế Tôn còn tại thế, chúng ta xem trong kinh, mỗi ngày dạy học, giảng kinh chính là lên lớp, dạy cho học sinh, cho thính chúng, mỗi ngày 8 tiếng, 49 năm không gián đoạn. Trong kinh nói hai thời giảng kinh. Ấn Độ cổ chia ngày đêm làm 6 thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời. Đơn vị thời gian chúng ta hiện giờ ngày đêm là 24 tiếng đồng hồ, cho nên gọi là tiểu thời. Một thời của Ấn Độ bằng 4 tiếng của chúng ta bây giờ. Hai thời là 8 tiếng. Đây là bậc thầy mô phạm. Người toàn thế giới nếu phải chế định ngày lễ thầy giáo thế giới, chúng tôi nghĩ Thích Ca Mâu Ni Phật nhất định là đại biểu đứng đầu. Khổng Lão Phu Tử cũng chưa thể dạy học một ngày 8 tiếng. Những chỗ này chúng tôi phải nghĩ ngợi nhiều, chắc chắn không thể xem thường. Đừng cho rằng đây là việc nhỏ. Cho nên chúng ta học kinh giáo, giúp người khác, quyết định không được từ gian khổ, than khổ quá, mệt quá, điều đó không nên. Có lần sử cư sĩ ở Khai Phong, Hà Nam đến gặp tôi, bảo tôi ông gần đây ở trong nước giảng kinh Vô Lượng Thọ, một ngày giảng 10 tiếng, hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông đã giảng bộ kinh này 10 lần, hiếm có. Tôi khuyến khích ông, hy vọng trong 10 năm ông gắng giảng kinh Vô Lượng Thọ 100 lần. Ông bèn khai ngộ. Về sau lấy cơ sở này, lại quay đầu đọc lướt qua tất cả kinh điển Đại Thừa Tiểu Thừa, rất dễ thông suốt. 10 năm dụng công trong một bộ kinh, đây là định. Định có thể khai tuệ, là dùng phương pháp giảng kinh này để tu định. 8 vạn 4 ngàn pháp môn, phương pháp khác nhau, đường cửa khác nhau, đều là tu thiền định. Định có thể khai tuệ, thật sự đắc định. Định khởi dụng chính là trí tuệ, tự tánh bát nhã trí tuệ hiện tiền. Học Phật thành tựu không khó, khó ở hằng tâm nghị lực, khó ở chỗ này. Xem những pháp môn khác lại sanh lòng hoan hỷ, lại đồng ý nghĩ muốn học cả, muốn đọc qua đọc qua, tự mình đã dứt nhất môn thâm nhập. Đây là nhân tố đầu tiên khiến từ xưa đến nay rất nhiều người học thất bại. Người hiện tại chúng ta hiếu kỳ lắm. Không chịu nghe lời dạy của thầy. Đối với lời thầy dạy, ngoài thì dân, trong thì ngược. Khó, quá khó. Người xưa thành thật, cho nên người thành tựu đông. Người thời nay không thành thật, nên người thành tựu ít. Thời nay học trò giấu giếm thầy, con cái giấu giếm cha mẹ, tóm lại không chịu nói thật, không chịu chăm chỉ tu học tốt, cho nên không thể thành tựu. Cổ nhân từ nhỏ được sự giáo dục này. Các vị xem lời trong Đệ Tử Quy nói, họ đã học từ nhỏ, họ bèn hiểu dân làm cả đời, họ không trái nghịch cha mẹ, không trái nghịch sư trưởng, y giáo phụng hành, họ được lợi ích. Đạo lý nằm ở đây. Đời người chúng ta rất đáng thương. Từ nhỏ không ai dạy, sống trong thời chiến loạn, cha mẹ không dạy, thầy cũng không dạy, thì sao các vị biết? Đương nhiên các vị không biết. Do vậy đây là chuyện về tình có thể tha thứ, song hết sức đáng thương. Giác ngộ ở chính mình. Hồi trước tôi ở Đài Trung theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, mọi người các vị đều từng nghe thầy cho tôi ba điều kiện. Tôi bái ngài làm thầy. Điều kiện đầu tiên, chỉ nên nghe một mình thầy. Ngoài thầy ra, bất cứ pháp sư, cư sĩ, đại đức giảng kinh này nhất loạt không được nghe, chỉ nghe mỗi mình thầy giảng. Điều kiện thứ hai, xem văn tự, xem sách. Bất kể xem sách thế gian hay xem kinh Phật, không được thầy đồng ý nhất định không nên xem. Dạy học như thế, phải tìm học trò nghe lời như vậy, lại tìm không được. Chúng tôi nghe thật, chấp nhận thật. Điều kiện thứ ba, tôi từ trước theo Chương Gia Đại Sư học 3 năm. Thầy Lý nói cái đó không tính, học lại từ đầu. 3 điều kiện. Có kỳ hạn, kỳ hạn 5 năm. Trong 5 năm nhất định phải tuân thủ, chúng tôi mới có thể học chút đỉnh. Rất hữu hiệu. Tôi theo thầy 3 tháng, chính tôi cảm giác có thành tựu, tâm thanh tịnh, vọng niệm ít đi. Tại sao? Rất nhiều điều không thể thấy, không thể nghe. Đây thật là nhất môn thâm nhập. Đương thời chúng tôi nghe thầy nói những điều kiện này, trong lòng không có nghi hoặc. Thầy này thật là cống cao ngã mạn, trong mắt không có người, hệt như cuồng vọng tự đại. Song rốt cuộc có lòng cung kính với thầy, chấp nhận. Chấp nhận thì làm thật, y giáo phụng hành, thật sự nghe từ thầy, thầy mới dạy bạn thật. Bạn không nghe thì một chút cách cũng không có. Về sau tôi ra ngoài nước hoằng kinh, cảm giác được sức mình cô lẻ yếu ớt. Mỗi lần về đến Đài Trung, tôi đi gặp thầy, tôi đều thỉnh cầu với thầy, hy vọng thầy bồi dưỡng thêm mấy học trò, chúng tôi có thể có trợ thủ ở hải ngoại. Lời này trước sau tôi đã nói tổng cộng 10 mấy lần. Cuối cùng thầy nói tôi, ông thay ta tìm học trò. Từ đó về sau không dám nói nữa. Tôi biết học trò này tìm không được. Nếu tìm được học sinh nghe lời 100%, quả thực tìm không ra. Cho nên tôi không dám nói nữa. Không phải thầy không dạy, không tìm được học sinh biết nghe lời. Vậy thì khó rồi. Cho nên có thể thành tựu không? Lời cổ nhân nói có lý. Không nghe lời người già, thiệt thòi ngay trước mắt. Đồng học chúng tôi rất đông. Tại sao tôi có thể thành tựu, người khác không thể thành tựu? Những người đó bề ngoài dân, bên trong trái. Trước mặt thầy lắng nghe dân già, rời khỏi thầy làm theo ý mình. Thành bại mấu chốt ở đây. Không nghe người già nói, thiệt thòi ngay trước mắt. Bây giờ hối hận không kịp nữa rồi. Chính chúng tôi nhất định phải biết. Chúng tôi thân cận một vị thiện tri thức. Thiện tri thức có mong muốn gì ở tôi hay không? Chẳng mong điều gì cả. Khi đó cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn. Một mảy may cúng dường cho thầy còn không có. Đời sống của mình đã thành vấn đề, nào có năng lực cúng dường thầy đâu. Thầy không thu cúng dường, hơn nữa đặc biệt đến dạy bạn. Bằng điều gì? Bằng cách chịu học. Tôi thường nói hiếu học. Thầy chỉ xem học trò này hiếu học, chịu học. Thầy dạy thật. Thầy không mong muốn gì ở tôi. Chúng tôi phải biết ơn đức này. Cho nên ngày nay tôi có một chút thành tựu, niệm niệm không quên ơn đức của thầy. Vì lúc theo thầy không có mảy may chút cúng dường một đồng một chữ nào cho thầy cả. Tôi theo Chương Gia Đại Sư, còn ở nhà ngài ấy ăn không ít bữa cơm. Tôi không cúng dường ngài, ngài còn phải chiêu đãi tôi. Lên lớp đến 12 giờ ăn cơm, ngài để dành cho tôi ăn cơm. Biết ơn báo ơn. Dùng cách gì để báo? Truyền đạo của thầy. Khiến đạo học của thầy không đến lúc thầy đi thì đoạn tuyệt. Đó là người báo ơn chân chánh. Một thiện tri thức chân chánh, nguyện vọng duy nhất trong cả đời là có người có thể truyền được đạo của mình. Đây là nguyện vọng lớn nhất của họ. Nhưng người như vậy, cổ đức đã nói, có thể gặp nhưng không thể cầu. Các vị tìm, biết tìm ở đâu? Ngẫu nhiên có duyên gặp. Gặp thì phải biết quý. Duyên này không dễ. Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Thật đấy. Chúng ta ngày nay gặp duyên của Kinh Hoa Nghiêm càng không phải dễ dàng. Bộ kinh này tôi không tình nguyện giảng. Vì sao? Quá dài. Tôi thích giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói hay lắm. Kinh Vô Lượng Thọ tức là Trung Bản Hoa Nghiêm. Tôi thích giảng Di Đà Kinh Yếu Giải. Nếu theo ý tôi thì cả đời tôi chỉ giảng hai bộ kinh này, tôi sẽ không giảng Hoa Nghiêm. Nhưng Hoa Nghiêm là do rất nhiều pháp sư đại đức cư sĩ thỉnh mời, yêu cầu thêm nữa. Hy vọng tôi giảng một lần để lại băng thu hình hoàn chỉnh. Mục đích là chi? Cung cấp cho hậu học làm tham khảo. Tôi gật đầu đồng ý. mới mở pháp môn này. Cho nên duyên phận tương đối không dễ dàng. Hàn quán trưởng hy vọng trước khi bà giảng sanh cũng đưa ra thỉnh cầu này, hy vọng tôi giảng một bộ kinh Hoa Nghiêm hoàn chỉnh. Tôi đáp ứng với bà. Đại kinh như vậy, người giảng càng lúc càng ít. Đây là sự thật. Tôi còn có chút sức yếu tàn, tận tâm ý một chút cung cấp cho mọi người tham khảo. Thanh Lương sau đó có câu: hỷ túc trí câu. Hỷ túc không thể không có trí tuệ. Nếu trong hỷ túc không có trí tuệ thì thuộc về phước đức. Phước báo hữu lậu trong tam giới. Nếu có trí tuệ bên trong, trí là gì? Quán pháp dư hóa, ta muội thường tịch. Phải có điều kiện đó bên trong. Hỷ túc này là công đức. Phước đức có thể lìa khổ tam đồ, chẳng đọa tam đồ, hưởng phước báo trời người. Công đức có thể lìa tam giới, có thể lìa mười pháp giới, được an lạc rốt ráo. Đây mới là đại viên mãn thật sự. Ly khổ đắc an lạc. Đường tắt ly khổ đắc an lạc là pháp môn tịnh độ. Cho nên đến cuối Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc. Đây là cứu cánh ly khổ đắc lạc. Chúng ta phải hiểu mới biết sự thù thắng của pháp môn niệm Phật. Hoa Nghiêm sau cùng đến thế giới cực lạc mới thật sự đại viên mãn. Nếu chẳng sanh thế giới cực lạc thì Hoa Nghiêm chẳng thể viên mãn. Như vậy chúng ta mới thật sự thể hội mười phương ba đời tất cả chư Phật, độ hóa tất cả chúng sanh. Pháp môn đầu tiên chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta nhận biết từ chỗ này. Tôi giảng Hoa Nghiêm, trước đây tôi giảng qua mười mấy năm, tôi mới quy tâm tịnh độ. Tôi theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi theo ngài là học giáo, không phải tu pháp môn tịnh độ. Ngài khuyên tôi học tịnh độ, mặc dù tôi không phản đối, nhưng chưa hết lòng quy y tịnh độ. Thật sự quy y tịnh độ là khi giảng Hoa Nghiêm, giảng đến cuối cùng quát nhiên thể ngộ ra Văn Thù và Phổ Hiền đều cầu sanh tịnh độ. Nhất là trong kinh đã nói thập địa Bồ Tát thủy chung bất ly niệm Phật. Thập địa thủy là sơ địa, chung là đẳng giác, đĩa 11. Cho nên tôi hiểu thế giới Hoa Tạng, từ sơ địa Bồ Tát đến đẳng giác Bồ Tát, không một ai không phải tu pháp môn niệm Phật. Như vậy tôi mới biết pháp môn này thù thắng khôn sanh, mới quay về xem lại kinh điển Tịnh Độ. Cho nên Tịnh Độ đích thực là pháp khó tin. Ngày nay thấy người trẻ tuổi các vị mới tiếp xúc đã tin tưởng, trong lòng tôi bội phục. Tôi mất biết bao năm mới tin được pháp môn này. Trước đây chỉ ít 20 năm, tôi chưa chăm chỉ học pháp môn này. Hồi đó nếu chấp nhận lời khuyên của thầy Lý, lúc nào và trong hội nào của thầy tôi chuyên công tịnh độ, thì bây giờ tôi đã không phải như thế này. Cảnh giới đó ít nhất phải nâng cao nhiều gấp bội. Cho nên pháp môn này là pháp khó tin, nhưng là khó tin dễ tu. Tôi có thể tin tưởng pháp môn này là từ Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm dạy. Hôm nay chúng ta giảng đến đây thôi.